cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình này. Kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu trong Jeremy đoạn 22, nói về sự đón phạt nặng nề mà Đức Chúa Trời đã công bố cho Jehoiakim qua tiên tri Jeremy. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu đến phần kế tiếp, nói đến sự đón phạt nặng nề và kinh sợ chống nghịch lại với Jeconia. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Jeremy đoạn 22, câu 24-27. Đức Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, dầu Jeconia, con trai Jehoiakim vua Juda, là cái ấn trên tay hữu ta, ta cũng lột ngươi đi. Ta sẽ phó ngươi trong tay của những kẻ đòi mạng ngươi, trong tay những kẻ mà ngươi sợ, tức trong tay Nebuchadnezzar vua Babylon và trong tay người Canđê. Ta sẽ đuổi ngươi cùng mẹ kẻ đã đẻ ngươi đến trong một xứ khác không phải là xứ ngươi sanh ra, và ngươi sẽ chết tại đó. Còn như đất mà linh hồn chúng ta có mong lộn lại thì sẽ không được trở về. Jeconia tức là Jehoiakim, con trai của vua Jehoiakim. Đức Chúa Trời đón phạt vua cách nặng nề bởi vì vua không làm điều thiện. Vua chống nghịch với Đức Chúa Trời. Vua không thực hiện tốt cương vị mà Đức Chúa Trời đã ban cho vua. Và trong Jeremy đoạn 22, câu 28-30. Vậy, Jeconia này há có phải cái bình khinh dễ và bị bẻ ra sao? Há phải cái bình không ai ưa thích sao? Làm sao nó và dòng dõi nó bị ném ra, bị quăng trong một xứ mình chưa từng biết? Hỡi đất, 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 hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vậy: hãy ghi người này trong những kẻ không có con cái, trong những kẻ cả đời không thành vượng, vì con cháu sẽ không một người nào được thành vượng ngồi trên ngai David và cai trị trong Giu-đa nữa. Đức Chúa Trời kêu cả đất làm chứng cho Ngài. Không một con cháu nào của Jeconia được ngồi trên ngôi David và cai trị Juda nữa. Nó là một trong những lý do mà Joseph không được làm cha của Chúa Giê-xu. Bởi cớ, Joseph thuộc về dòng tộc của Jeconia và và Đức Chúa Trời đã nói rằng không một con cháu nào của dòng dõi này sẽ ngồi trên ngôi David. Nhưng có phải điều đó có nghĩa rằng ngôi của David sẽ bị để trống không? Xin hãy lắng nghe đến một lời tiên tri khác trong Jeremy đoạn 33 câu 17. Và Đức Giê-hô-va có phán như vậy: David sẽ chẳng thiếu một người nam để ngồi trên ngai nhà Israel. Có một người ngồi trên ngôi David, nhưng người đó không phải là con cháu của dòng dõi Jeconia. Chúng ta xem thêm ở trong Jeremy đoạn 36 câu 30. Vì cớ đó, này, có lời Đức Giê-hô-va phán về Jehoiakim, vua Giu-đa: chẳng có ai thuộc về dòng dõi về nó sẽ ngồi trên ngôi David, thay nó sẽ bị giăng nắng ban ngày và giăng sương muối ban đêm. Tôi nhắc lại lời mà Đức Chúa Trời đã nói, dòng dõi của Jehoiakim, tức là cha của Jeconia, bị cắt đứt. Giờ đây xin chúng ta chú ý đến hai dòng dõi dẫn đến Chúa Giê-xu Christ và có lý do cho sự kỹ thuật này. Một bản gia phổ kỹ thuật trong Ma-thi-ơ đoạn 1 dẫn đến Joseph. Dòng dõi này ra từ David nhưng qua Salomon và Jeconia đến Joseph. Dòng dõi của Joseph cho Chúa Giê-xu sự hợp pháp về con cháu hoàng tộc. Bản gia phổ thứ nhì trong sách Luca đoạn 3 câu 23-38. Đây là dòng dõi của Mary. Dòng dõi không qua từ Salomon, nhưng đến từ một người con khác của David là Nathan. Không có sự rủa xả hay đón phạt trong dòng dõi này. Chúa Giê-xu được sanh ra bởi người nữ đồng trinh Mary. Ngài ra từ dòng dõi của Mary. Tại đây, Ngài có cương vị về quyết thống của ngôi vua David. Tôi thấy đây là một thời kỳ rất tuyệt vời. Đó là tại sao Đức Chúa Trời kêu gọi đất lắng nghe. Hỡi đất, 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 hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Ngài muốn đất này thấy phương cách mà Ngài làm. Đức Chúa Trời có mục đích và nó không sai lệch. Ngài có quyền đem đến sự đón phạt cho bất cứ người nào Ngài muốn. Nhưng Ngài cũng có quyền làm trọn lời hứa của Ngài về sự đến của Đấng Mê-si-a từ con cháu của vua David. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong Jeremy đoạn 23, nói đến sự sáng trong ngày đen tối. Thưa các bạn, có nhiều bài hát nói rằng, trong mỗi đám mây có một tia sáng. Trong hoàn cảnh đen tối như được nói đến ở trong sách Jeremy đoạn 22, cũng có một tia sáng. Không khi nào quá đen tối mà tiên tri không thể thấy sự sáng ở cuối đường hầm. Phần cuối của đoạn 22 có một lời đoán phạt nặng nề trong Kinh Thánh chống lại Jeconia. Ánh sáng chiếu rọi. Do vậy, chúng ta có hai câu nữa trước khi thấy mặt trời. Mời quý vị cùng xem trong Jeremy đoạn 23, câu 1 đến câu 2. Đức Giê-hô-va phán, khốn thai cho những kẻ chăn quỷ diệt và làm tan nát bầy chiên của đồng cỏ ta. Vậy nên, về phần những kẻ chăn giữ dân ngài, thì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: các ngươi làm tan lạc bầy chiên ta, đã đuổi đi và không thăm nom đến. Này, ta sẽ thăm phạt các ngươi về những việc giữ mình làm. Đức Jehovah phán vậy. Kẻ chăn được nói ở đây không phải là người giảng. Sau này, Chúa sẽ nói về những người lãnh đạo tôn giáo. Kẻ chăn ở đây là đề cập đến những vị vua, những người đang cai trị, những người đang có trách nhiệm về luật pháp của đất nước. Đức Chúa Trời nói rằng, khốn thai cho họ, Ngài sẽ đón phạt họ. Giờ đây, chúng ta thấy ánh sáng được chiếu rọi vào. Trong Jeremy đoạn 23, câu 3 đến câu 4, ta sẽ nhóm những con sót lại của bầy ta, từ các nước mà ta đã đuổi chúng nó đến, ta sẽ đem chúng nó trở về trong chuồng mình, chúng nó sẽ sanh đẻ thêm nhiều. Ta sẽ lập nên những kẻ chăn nuôi chúng nó, thì sẽ chẳng sợ hãi nữa, và không thiếu một con nào. Đức Giê-hô-va phán vậy. Điều này đặc biệt đề cập về sự trở lại của người Do Thái, sau khi thời kỳ mới hiện tại kết thúc và hội thánh được cất lên. Vào lúc đó, Chúa Giê-xu là vua mà họ đã khước từ sẽ đến cai trị họ cùng với những người chăn trung tín. Chính quyền lúc bấy giờ sẽ hoàn toàn khác biệt với những gì chúng ta thấy trong chính quyền thế gian hiện nay. Và tiếp đến trong Giê-rê-mi đoạn 23 câu 5. Đức Giê-hô-va phán: Này, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ dấy lên cho David một nhánh công bình. Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trong đất. Sẽ có một vị vua đến từ dòng dõi David. Điều này nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vua Jeconia và tất cả những vua ra từ dòng dõi David sẽ bị từ chối và bị cắt bỏ. Do vậy, không ai có thể hủy bỏ mục tiêu của Đức Chúa Trời, dầu rằng họ nghĩ rằng họ có thể. Đức Chúa Trời biết những gì Ngài sẽ làm. Chúng ta biết trong Tân Ước có một dòng dõi khác của David đến từ con trai của Nathan, đến từ một người bình thường tên là Mary. Người nữ này đến từ thành Nazareth đã sanh ra Chúa Giê-xu. Ngài là Messiah, Ngài là vua. Khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ với công chúng, Ngài nói: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần. Trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 7. Các bạn không thể nào có vương quốc nếu không có vị vua. Thật ra, Chúa Giê-xu đang nói với dân chúng rằng: Vua các ngươi tại đây. Dân chúng khước từ Chúa Giê-xu là vua, nhưng Ngài có lời phán tối hậu sau cùng. Ngài nói rằng vào một ngày sẽ đến, vua sẽ trở lại thành lập vương quốc. Và tiếp đến trong Giê-rê-mi đoạn 23 câu 6. Đang thời vua đó, Giu-đa sẽ được cứu, Israel sẽ yên ổn và người ta sẽ xưng danh đấng ấy là Đức Giê-hô-va sự công bình chúng ta. Các bạn có bao giờ nghe một người lãnh đạo đất nước nào nói rằng: Tôi sẽ thực hiện theo chương trình của Đức Chúa Trời? Tôi chưa hề nghe một người lãnh đạo nào tuyên bố như vậy bao giờ. Nhưng sự công bình là đặc tính của Chúa Giê-xu khi Ngài đến cai trị với tư cách vị vua. Và tiếp đến trong Giê-rê-mi đoạn 23, câu 7 đến câu 8. Đức Giê-hô-va phán: Vậy nên những ngày đến, bấy giờ người ta sẽ chẳng còn nói rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, tức là đấng đã đem con cái Israel lên khỏi đất Ai Cập, nhưng nói rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, tức là đấng đã đem lên và chắc dòng dõi Israel từ phương Bắc, từ các nước mà ta đã đuổi họ đến, chúng nó sẽ ở trong đất mình. Đây là một trong những lời tiên tri nổi bật nhất trong lời của Đức Chúa Trời. Buổi lễ kỷ niệm về tôn giáo cũ nhất của người Do Thái ngày nay là lễ vượt qua. Bất kể người Do Thái đó theo nhóm cải chánh hay nhóm chánh thống, người ấy vẫn nhớ đến lễ vượt qua, bởi vì đó là buổi lễ kỷ niệm về phép lạ khi người Do Thái được giải cứu ra khỏi Ai Cập. Đức Chúa Trời nói rằng, vào một ngày sẽ đến, khi Đức Chúa Trời sẽ đem họ về xứ, họ sẽ quên đi sự giải cứu ra khỏi Ai Cập và họ sẽ nhớ đến sự giải cứu mới mà Đức Chúa Trời dự định hoàn tất. Thưa các bạn, đó là một điều lạ lùng. Dĩ nhiên là Đức Chúa Trời không bỏ quốc gia Do Thái, hay còn gọi là Israel. Và tiếp đến trong Giê-rê-mi đoạn 23, câu 14-17. Nhưng nơi bọn tiên tri ở Jerusalem, ta đã thấy sự đáng gớm ghiếc. Chúng nó phạm tội tà dâm, bước theo sự giả dối. Chúng nó làm cho cứng vững tai kẻ dữ, đến nỗi chẳng ai xây bỏ sự ác của mình. Ta coi chúng nó thải điều như Sidon và dân cư chúng nó như Romora. Vậy nên, về phần bọn tiên tri đó, Đức Giê-hô-va dạng quân phán như vậy: Này, ta sẽ cho chúng nó ăn ngải cứu và uống mật đắng, vì các tiên tri ở Jerusalem đã làm cho sự vô đạo tràn ra trong cả xứ. Đức Giê-hô-va dạng quân phán như vậy: Chớ nghe những lời của các tiên tri nói tiên tri với các ngươi. Chúng nó dạy các ngươi sự hư không và nói sự hiện thấy bởi lòng mình chẳng phải bởi miệng Đức Giê-hô-va. Chúng nó cứ bảo khẽ khinh dễ ta rằng: Đức Giê-hô-va phán, các ngươi sẽ được bình an. lại bảo những kẻ bước theo sự cứng cỏi của lòng mình rằng chẳng có tai họa nào đến trên các ngươi hết. Các tiên tri giả khăng khăng nói về sự bình an, nói rằng sẽ có sự bình an. Đức Chúa Trời không có chấp nhận, Ngài chống nghịch lại với họ. Ngày nay vẫn còn có nhiều người mơ tưởng và nói cách nào họ sẽ đem đến sự bình an cho cả thế giới. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, con người không thể nào làm được điều đó. Đức Chúa Trời đã nói qua tiên tri Ê-sai, những người ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ. Đức Giê-hô-va phán vậy. Trong Ê-sai đoạn 48 câu 22. Vấn đề trở ngại không phải là con người không muốn sự bình an, nhưng vấn đề trở ngại là lòng con người đầy dẫy tội lỗi, đầy dẫy sự gian ác. Chúng ta không biết rõ chúng ta thật sự xấu xa đến mức độ nào. Ngày nay, người ác đang cầm quyền nên không thể nào đem đến sự bình an cho trái đất này. Vì thế, lời của Đức Chúa Trời nói rất rõ để cho chúng ta nhận biết. Giờ đây, Đức Chúa Trời quay sang đến những người lãnh đạo tôn giáo. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Jeremy đoạn 23, câu 21 đến 22. Ta chẳng sai những tiên tri này mà chúng nó đã chạy. Ta chẳng phán với mà đã nói tiên tri. Nếu chúng nó có đứng trong sự bàn luận ta, thì đã khiến dân ta nghe lời ta và đã làm cho dân này từ đường dữ, việc xấu mà trở lại rồi. Như tôi đã nói, chúng ta không thể nào tin cậy vào những người cầm quyền. Họ không thể nào đem đến sự bình an. Họ bỏ bê người nghèo. Giờ đây Đức Chúa Trời nói rằng Ngài không cử một đám tiên tri đầy khắp xứ như trong thời đó. Đức Chúa Trời nói rằng sứ điệp của họ không đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời khước từ người lãnh đạo chính quyền và lãnh đạo tôn giáo. Tôi tin rằng ngày nay Đức Chúa Trời cũng nói một điều như vậy cho thế giới. Ai là người tìm kiếm Đức Chúa Trời trong thời chúng ta? Những người lãnh đạo tôn giáo chỉ lo về việc tôn giáo. Họ là những người khoe khoang về đạo đức bề ngoài, nhưng không có bao nhiêu người tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 23, câu 23 đến 29. Đức Giê-hô-va phán, ta có phải là Đức Chúa Trời ở gần mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao? Đức Giê-hô-va phán, có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Đức Giê-hô-va phán, há chẳng phải ta đầy dẫy các tầng trời và đất sao? Ta nghe điều những kẻ tiên tri này nói. Chúng nói nhân danh ta mà nói tiên tri giả dối, rằng ta có chiêm bao. Ta có chiêm bao. Những tiên tri ấy, theo sự dối trá của lòng mình mà nói tiên tri, chúng nó có lòng ấy cho đến chừng nào? Chúng nó, mỗi người thuộc chiêm bao cùng kẻ lân cận, tưởng sẽ khiến dân quên danh ta, cũng như tổ phụ chúng nó vì ba anh quên danh ta. Khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuộc chiêm bao ấy đi. Còn kẻ nào đã lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta cách trung tín. Đức Giê-hô-va phán, rơm rạ, há xen vào với lúa mì sao? Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập bể vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài biết ai là tiên tri thật, ai là tiên tri giả. Không có một ai nói hay làm một điều gì mà có thể giấu được trước mặt Đức Chúa Trời. Những lời tiên tri giả giống như rơm rạ, khi đối diện với lửa, nó sẽ được tỏ bày ra như thế nào? Còn những tiên tri thật sự, những tiên tri trung tín rao giảng lời của Đức Chúa Trời sẽ được ứng nghiệm và thể hiện quyền năng. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 23, câu 30 đến 32. Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán rằng, này, ta nghịch cùng những kẻ tiên tri ăn cắp lẫn nhau về lời của ta. Đức Giê-hô-va phán, này, ta nghịch cùng kẻ tiên tri dùng lưỡi mình nói ra mà rằng, Ngài phán, Đức Giê-hô-va phán, này, ta nghịch cùng những kẻ lấy chiêm bao giả dối mà nói tiên tri, thuật lại và lấy lời dối trá, khoe khoang mà làm cho dân ta lầm lạc. nhưng ta không sai và cũng không bảo chúng nó. Chúng nó cũng không làm ích gì cho dân này hết. Đức Giê-hô-va phán vậy. Thưa các bạn, những nhà thần học phóng lý không tin tưởng vào lời của Đức Chúa Trời, và họ làm cho lòng người nghe bị dao động, không tin tưởng vào lời của Đức Chúa Trời. Tôi chống nghịch lại hành động và sự giảng dạy của những người này. Đức Chúa Trời nói rằng, vào một ngày sắp đến, Ngài sẽ hành động. Nhưng Đức Chúa Trời không có vội vã. Xin chúng ta đừng để bị lừa dối. Khi Đức Chúa Trời chưa có đón phạt tiên tri giả, nhưng sự đón phạt chắc chắn sẽ đến. Vì lòng dạ con người chứa đầy tội lỗi, hành động gian ác, nhưng họ lại nghĩ rằng họ sẽ thoát khỏi hậu quả đón phạt. Xin chúng ta nhớ rằng, Đức Chúa Trời có cả một dự định dài phía trước và mọi sự xảy ra theo như chương trình của Ngài. Và tiếp đến, trong Giê-rê-mi đoạn 24, nói về ẩn dụ hai trái vả. Trong Giê-rê-mi đoạn 24 giống như một đoạn phụ vào, liên hệ đến khải tượng được ban cho sau khi Jeconia bị bắt lưu đày. Vì thế, lời này được nói vào giai đoạn đầu tiên của triều đại vua Sê-đê-kia. Trong khải tượng này, Giê-rê-mi chỉ ra hai vỏ trái vả. Trái vả là một cây biểu tượng cho nước Giu-đa, một vỏ trái vả tốt và một vỏ trái vả xấu. Hai vỏ này biểu tượng cho hai nhóm người ở Giu-đa. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Giê-rê-mi đoạn 24, câu 1 đến câu 3. Đức Giê-hô-va tỏ cho tôi, này, có hai vỏ trái vả để trước đền thờ Đức Giê-hô-va. Ấy là sau khi Nebuchadnezzar vua Babylon đã bắt Jeconia con trai Jehoiakim vua Giu-đa cùng các quan trưởng Giu-đa với các thợ nghề, thợ rèn từ thành Jerusalem về nước Babylon làm phu tù. Một trong hai vỏ thì đựng những trái vả tốt, như trái vả đầu mùa, còn vỏ kia thì đựng trái vả xấu, đến nỗi không có thể ăn được. Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, hỏi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì? Tôi thưa, thấy trái vả. Những trái thì rất tốt, còn những trái thì rất xấu, xấu đến nỗi không thể ăn được. Trái vả tốt biểu tượng cho những người được đem qua xứ Babylon, và trái vả xấu biểu tượng cho những người còn sót lại và sau này họ trải qua Ai Cập. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Giê-rê-mi đoạn 24, câu 4 đến câu 7. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, như những trái vả tốt này, ta cũng sẽ xem những kẻ phu tù mà ta đã sai từ nơi này đến trong đất người Canh Đê, cho chúng nó được ích. Ta sẽ để con mắt ta trên chúng nó làm ích cho, và sẽ đem họ trở về xứ này, lập lên mà không phá đi nữa, trồng lại mà không nhổ đi nữa. Ta sẽ ban cho chúng nó tấm lòng hay nhận biết ta là Đức Giê-hô-va. Chúng nó sẽ làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, vì chúng nó sẽ hết lòng trở về cùng ta. Xin chúng ta lưu ý rằng, Đức Chúa Trời sẽ đem số dân Giu-đa đã lưu đày trong xứ Canh Đê, tức là Babylon, vì lợi ích của họ. Ngài hứa rằng, Ngài sẽ chăm xem họ và đem những người còn sót lại trở về quê hương. Sự hồi hương của dân chúng Do Thái trở về được hứa không phải đề cập về sự trở về dưới sự lãnh đạo của Ezra và Nehemi. Xin chúng ta lưu ý đến câu, ta sẽ đem họ trở về trong xứ này, lập lên mà không phá đi nữa, trồng lại mà không nhổ đi nữa. Bởi vì sau khi được trở về từ Babylon, rồi lại bị nhổ lên một lần nữa. Nhưng lời này nói đến sự phục hồi trong thời kỳ 1000 năm, khi mà họ hết lòng trở về cùng Đức Chúa Trời. Còn những trái vả xấu, biểu tượng cho Sê-đê-kia và những người còn sót lại ở Jerusalem, và sau đó họ chạy xuống Ai Cập, là những người coi thường lời của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Giê-rê-mi đoạn 24, câu 8 đến câu 10. Còn như Sê-đê-kia, vua Giu-đa, các quan trưởng nó và dân sót lại của thành Jerusalem là dân còn ở trong đất này và những kẻ ở trong đất Ai Cập thì người ta sẽ cho những trái vả xấu ăn không được thế nào, ta cũng làm cho chúng nó thể. Ta sẽ phó chúng nó để bị ném đi ném lại giữa mọi nước thế gian cho chúng nó chịu khổ, chịu mắng nhiếc, soi bói, cười chê, rủa xả. Trong mọi xứ mà ta sẽ đuổi chúng nó đến, ta sẽ sai cơm dao, đói kém, ôn dịch giữa chúng nó, cho đến chừng chúng nó bị quỷ diệt khỏi đất ta đã ban cho chúng nó cùng tổ phụ chúng nó. Lịch sử của dân gian cho chúng ta thấy sự ứng nghiệm chính xác lời tiên tri mà Jeremy đã trung tín giảng ra cho dân tộc của ông, đặc biệt là những người theo Sê-đi-kia đã bất tuân lời dạy của Đức Chúa Trời. Họ chạy trốn qua xứ Ai Cập. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì tiên tri Jeremy, mặc dù ông nói lời của Đức Chúa Trời bị sự chống đối, bị sự bắt bớ, nhưng một điều mà chúng ta thấy rằng lời đó đã được ứng nghiệm. Qua điều này, bày tỏ cho chúng ta thấy rằng tiên tri Jeremy là tiên tri chân thật đến từ Đức Chúa Trời, bởi vì lời giảng của ông đã được ứng nghiệm. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần còn lại của sách Jeremy.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.